Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Lê Phước và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 13 tháng 4 năm 2011.
Theo tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương, Trung Quốc bước hung hăng tại Biển Đông sau phản ứng cứng rắn của Hoa Kỳ.
Hai nhà ly khai Trung Quốc bị bắt đi cải tạo lao động.
Hàn Quốc tập trận chống lại tấn công giả định của Bắc Triều Tiên vào nhà máy điện nguyên tử.
Chính quyền Nhật chính thức xác nhận tăng trưởng kinh tế sẽ sụt giảm do thiên tai.
Cựu Tổng thống Ai Cập ông Mubarak và hai người con trai bị tạm giam 15 ngày.
Tại Côte d'Ivoire, quân đội và cảnh sát tuyên thệ trung thành với chế độ mới.
Mỗi ngày một sự kiện, tàu sân bay Trung Quốc có giá trị tuyên truyền hơn là quân sự.
Chủ đề một phỏng vấn, quan hệ Nga và Ba Lan được cải thiện sau khi Tổng thống Medvedev công nhận trách nhiệm vụ thảm sát Katyn. RFI phỏng vấn nhà báo Ngô Văn Tưởng tại Ba Lan.
Kính thưa quý vị, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương thẩm định, phản ứng cứng rắn của Hoa Kỳ và nhiều nước châu Á đã khiến Trung Quốc bớt hung hăng tại Biển Đông. Theo Đô đốc Robert Wheeler, trong những tháng gần đây, Hải quân Trung Quốc đã giảm bớt các hành động hung hăng tại vùng Thái Bình Dương so với năm 2010. Giải thích về chuyển biến này, người chỉ huy lực lượng Mỹ nêu lên hai nguyên nhân, trong đó có phản ứng cứng rắn của Hoa Kỳ trước các hành động quá trớn của Bắc Kinh. Trong cuộc điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ vào hôm qua, Đô đốc Wheeler đã nhận xét như sau. Hiện Hải quân Trung Quốc đã có lùi bước đôi chút. Do vậy, mặc dù một số tàu của chúng ta, tức là của Hải quân Mỹ, tiếp tục bị họ bám theo khi hoạt động tại một số vùng biển, chúng ta không còn chứng kiến một mức độ quyết đoán như vào năm 2010, hết lời trích. Theo ông Wheeler, Trung Quốc đã tỏ thái độ hòa hoãn hơn sau những tuyên bố rất mạnh mẽ, từ ngữ trong nguyên văn, của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates về hành động của Bắc Kinh trong khu vực. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã cho rằng Hải quân Mỹ và các nước khác có quyền hoạt động trong vùng Biển Đông, căn cứ theo luật pháp quốc tế. Bất kể lời khẳng định của Bắc Kinh về vùng đặc quyền kinh tế thuộc chủ quyền của họ. Vào năm ngoái, phản ứng cứng rắn của Hoa Kỳ đối với các hành động quyết đoán của Trung Quốc tại vùng Biển Đông đã được nhiều nước châu Á tán đồng và khiến Bắc Kinh hết sức bực tức. Biểu hiện cụ thể nhất của phản ứng mạnh mẽ này là tuyên bố của bà Clinton ngay tại Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN vào tháng 7 năm 2010 ở Hà Nội, được hơn 10 nước, trong đó có Việt Nam ủng hộ. Điều này đã khiến cho Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì vào khi ấy mất bình tĩnh. Ngoài nguyên nhân kể trên, tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương còn nêu lên một lý do khác có thể là đã khiến cho Trung Quốc hòa hoãn hơn. Đó là sự kiện Washington và Bắc Kinh đã nối lại được quan hệ quân sự sau một thời gian gián đoạn do việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan. Đô đốc Willard đã tỏ ý hy vọng là quan hệ Mỹ-Trung có thể tiến bước trong lĩnh vực này. Tuy vậy, ông Willard cũng không quá lạc quan về Trung Quốc. Ông không một chút nghi ngờ là mục tiêu của Bắc Kinh là tăng cường thế lực trên vùng biển, đặc biệt là trong các khu vực mà họ tranh chấp với các nước khác, trong cả hai vùng biển, phía Nam và phía Đông của Trung Quốc.
Hai nhà ly khai Trung Quốc bị bắt đi cải tạo lao động. Công an Trung Quốc đã bắt hai nhà hoạt động đòi dân chủ theo gương cách mạng Hoa Lài, đưa vào trại cải tạo lao động mà không hề xét xử và kết án một nhà ly khai khác tội lật đổ chính quyền. Trung tâm Thông tin Nhân quyền và Dân chủ CHRD có trụ sở tại Hồng Kông hôm nay đã loan báo như trên. Vụ bắt hai ông Hoa Xuân Huy và Ngụy Cường đi lao động cải tạo là đòn trừng phạt đầu tiên của Bắc Kinh nhắm vào các nhà hoạt động đòi dân chủ theo kiểu cuộc cách mạng Hoa Lài tại Tunisia. Còn ông Chu Ngu Phu, 59 tuổi, thì đã bị bắt và kết án là xúi dục lật đổ nhà nước, một tội trạng thường được chính quyền Trung Quốc sử dụng để truy tố những người đấu tranh cho dân chủ. Ông Chu Ngu Phu là nhà ly khai thứ năm chính thức bị kết án trong khuôn khổ chính sách tăng cường trấn áp những người phản kháng lại chế độ. Ông đã từng bị tù 7 năm từ 1999 cho đến 2006 và tới năm 2007 lại bị giam thêm 2 năm nữa. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền thì trong những tuần lễ gần đây, hàng chục nhà đối lập khác cũng đã bị bắt, bị quản thúc tại gia hoặc đầy đi xa. Họa sĩ nổi tiếng Ngải Vị Vị cũng đã bị bắt vào ngày 3 tháng tại phi trường Bắc Kinh và bị đưa đi giam ở một địa điểm bí mật. Hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã từ chối cho biết bất cứ thông tin nào về ông và khẳng định rằng nghệ sĩ Ngải Vị Vị đang bị điều tra về tội phạm kinh tế. Bà Catherine Ashton, người đứng đầu ngành ngoại giao của Liên hiệp châu Âu, hôm qua đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước tình hình nhân quyền ngày càng xấu đi tại Trung Quốc và tố cáo các vụ mất tích của những nhà đối lập với chế độ.
Trên bình diện ngoại giao, Thủ tướng Tây Ban Nha đang viếng thăm Trung Quốc cho biết là hai bên đã ký kết hôm nay một loạt hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ euro. Nhưng quan trọng nhất là Bắc Kinh đảm bảo món nợ của Tây Ban Nha và chính phủ Tây Ban Nha sẽ không cần cắt giảm thêm ngân sách. Thủ tướng Zapatero đã nêu những thành quả đạt được trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán ở Bắc Kinh nhân ngày thứ hai chuyến công du của ông. Hôm qua, trong cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Trung Quốc, ông Zapatero đã được ông Ông Gia Bảo đảm bảo là Bắc Kinh tiếp tục mua khoản nợ của Tây Ban Nha và đầu tư vào việc tái cấu trúc các quỹ tiết kiệm bị xem là khâu yếu nhất của hệ thống tài chính Tây Ban Nha. Ông Zapatero còn cho biết thêm chi tiết là hiện nay Trung Quốc nắm giữ 12% nợ của Tây Ban Nha. Trước cuộc khủng hoảng tài chính thì Bắc Kinh chỉ nắm có 4%.
Cũng tại Trung Quốc, chính quyền Thượng Hải cho điều tra về vụ hoành thánh bị nhiễm độc. Thị trưởng Thượng Hải đã ra lệnh tịch thu hơn 6.000 viên hoành thánh và cho tiến hành điều tra sau khi phát hiện hoành thánh bị nhuộm màu, đã hết hạn sử dụng hay chứa đầy các chất hóa học chưa được biết rõ. Đây là vụ mới nhất trong số hàng loạt các vụ thực phẩm bị nhiễm độc đang gây hoang mang cho người tiêu dùng Trung Quốc. Cuộc điều tra đã khởi động sau khi kênh truyền hình nhà nước CCTV chiếu một phóng sự vào hôm thứ Hai cho thấy các thủ đoạn gian dối của nhà sản xuất Senlu Food Company ở Thượng Hải. Sản phẩm hoành thánh bột bắp bị nhuộm màu vàng và hoành thánh nếp thang thì nhuộm thành màu xám. Các viên hoành thánh cũ còn tồn lại, được tái chế để trông như mới và các chất hóa học được thêm vào một cách bừa bãi mà không liệt kê trên bao bì như quy định. Hồi tuần qua, các nhà điều tra cũng phát hiện được hai nhà sản xuất sữa đã cho thêm chất nitrit vào sữa tươi. Cảnh sát cho vụ này là cố tình đầu độc. Theo Tân Hoa Xã, đã có 3 trẻ em bị tử vong và 36 em khác ngã bệnh do nhiễm độc. Có một phụ nữ và một người đàn ông đã bị bắt giam. Còn vào tháng trước, tập đoàn chế biến thực phẩm lớn nhất Trung Quốc Shuanghui đã buộc phải xin lỗi người tiêu dùng vì một số sản phẩm chế biến từ thịt heo đã bị phát hiện có chứa clenbuterol, một chất phụ gia không được phép sử dụng trong thực phẩm nhằm làm tăng độ nạc và giảm bớt mỡ cho vật nuôi.
Còn tại Hàn Quốc, một người Trung Quốc làm việc cho tập đoàn Samsung bị bắt về tội làm gián điệp công nghiệp. Theo nguồn tin từ Pháp Hàn Quốc vào hôm nay, một nữ nhân viên người Trung Quốc làm việc cho tập đoàn điện tử Samsung vừa bị bắt giam. Nhân vật này bị tố cáo là đã sao chụp tài liệu mật về các công nghệ quan trọng cũng như tình hình thương mại của Samsung và lưu trữ những dữ liệu này trong máy tính riêng của mình. Theo công tố viên Lee Chong-se, phụ nữ 40 tuổi này làm việc cho Samsung từ năm 2007. Bà sắp mãn hợp đồng với Samsung và không được chuyển hạn. Cho nên, đã lấy trộm các dữ liệu từ máy chủ của Samsung và nạp vào máy tính của bà. Nhiều tài liệu được chụp hình hay in ra. Điều đáng ngờ là phụ nữ này hiện đã được một tập đoàn điện tử Trung Quốc đề nghị thu dùng. Trong những tài liệu mật bị sao chép, có công nghệ mới nhằm giảm tiếng ồn, những sản phẩm mới mà Samsung sắp tung ra thị trường và kế hoạch thương mại cho 10 năm tới đây của tập đoàn. Tại Hàn Quốc thì tội tiết lộ tài liệu mật cho một công ty nước ngoài có thể bị đến 10 năm tù. Theo ông Lee Chong-se, nghi phạm bị bắt cuối tuần qua sau khi nhà của bà bị khám xét và giới điều tra tìm thấy các bằng chứng. Tuy nhiên, công tố viên Hàn Quốc không chắc là những tài liệu trên đã được chuyển xong đến một công ty khác. Công việc điều tra vẫn đang được tiến hành. Trong những năm gần đây, thì Hàn Quốc đã cho điều tra vì rất nhiều vụ ăn cắp tài liệu mật của các tập đoàn trong nước. Hồi đầu năm ngoái, thì hai người đã bị bắt vì bán tài liệu mật cho công ty Trung Quốc.
Hàn Quốc tập trận chống lại tấn công giả định của Bắc Triều Tiên vào nhà máy điện nguyên tử. Hôm nay, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết bắt đầu cuộc tập trận chống lại cuộc tấn công giả định từ phía Bắc Triều Tiên vào các nhà máy điện nguyên tử. Cũng trong ngày hôm nay, Bình Nhưỡng thông báo thăng chức cho hai viên tướng còn tương đối trẻ mà theo giới phân tích thì nhằm dọn đường cho con trai của Kim Jong-un lên nắm quyền. Cuộc tập trận thuộc loại hiếm hoi này huy động hàng trăm binh sĩ, cảnh sát chống khủng bố, lính cứu hỏa và viên chức diễn ra tại nhà máy Guri nằm ở vùng duyên hải phía đông nam. Nhà máy này có 4 lò phản ứng, trong đó có một lò đã có từ năm 1978 và 4 lò phản ứng khác đang được xây dựng. Lực lượng tham gia phải đối phó với trường hợp giả định bị Bắc Triều Tiên thả bom vào nhà máy hạt nhân. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, thì đây là nhằm sẵn sàng chiến đấu trong các tình huống cực kỳ nguy hiểm diễn ra tại các nhà máy điện nguyên tử. Hàn Quốc hiện có 20 nhà máy điện nguyên tử đang cung cấp 35% nhu cầu điện của nước này và dự định xây thêm 12 nhà máy nữa trong 14 năm tới. Một sự tình cờ đã khiến lò phản ứng cũ kỹ nhất ở Guri đã bị ngưng chạy do sự cố về điện hôm qua, càng làm tăng thêm những chỉ trích về việc kéo dài hoạt động của lò này thêm 10 năm nữa. Phía Bắc Triều Tiên hôm nay loan báo việc thăng chức cho hai viên tướng còn tương đối trẻ nhân ngày Thái Dương 15 tháng 4, tức sinh nhật của cố chủ tịch Kim Il-sung, người cha của đương kim chủ tịch Kim Jong-un. Ông Oh In-jong, 56 tuổi, và ông Hwang Byung-so, 62 tuổi, đã được thăng cấp đại tướng 3 sao. Ông Oh In-jong vốn là con của Bộ trưởng Quốc phòng quá cố Oh Jin-woo, phụ trách lực lượng quân dự bị, còn ông Hwang Byung-so đã có 6 năm tháp tùng chủ tịch Kim Jong-un đi thanh tra. Ngoài ra còn có 5 sĩ quan khác được thăng trung tướng và 38 sĩ quan được thăng thiếu tướng. Theo giới quan sát, thì khuynh hướng gần đây nhằm bổ nhiệm các thành viên tương đối trẻ, đặc biệt là con cái của các cán bộ lão thành như trường hợp Oh In-jong, nắm các chức vụ quan trọng trong quân đội và đảng, là nhằm dọn đường cho một cuộc chuyển giao thế hệ, giúp đưa con trai của ông Kim Jong-un lên nắm quyền một cách êm ái. Xin nhắc lại, Kim Jong-un, 27 tuổi, đã được cha mình phong cho chức đại tướng 4 sao và theo tờ Chosun Inbo thì còn được bổ nhiệm làm giám đốc cơ quan phản gián Bắc Triều Tiên.
Chính quyền Nhật chính thức xác nhận tăng trưởng kinh tế sẽ giảm vì thiên tai. Một tháng sau khi bị động đất và sóng thần tàn phá, trong bản báo cáo kinh tế tháng 4 công bố hôm nay, thì chính quyền Nhật Bản đã đánh giá tiêu cực triển vọng kinh tế đất nước. Tất cả các hoạt động kinh tế quốc gia, từ nguồn máy sản xuất cho đến tinh thần người dân, đều bị tác hại của thiên tai. Theo Tokyo, mức tiêu thụ trong nước đang tăng lên trước thiên tai, nay lại trên đà giảm tuột. Xuất khẩu cũng sẽ trong xu hướng này do hậu quả động đất và mối lo ngại của các nước đối tác về khả năng sản phẩm Nhật bị nhiễm phóng xạ. Nhiều quốc gia đã giảm nhập khẩu hàng hóa Nhật. Sản xuất công nghiệp Nhật, theo bản báo cáo, cũng giảm sụt, một mặt do nhà máy sản xuất vật liệu, linh kiện điện tử, phụ tùng bị tàn phá, mặt khác do tình trạng thiếu điện cũng như thiếu khách hàng. Hầu như trong mọi lĩnh vực, rất nhiều tập đoàn đã bị tình hình nói trên tác động mạnh, như Toyota chẳng hạn. Do việc nhà máy sản xuất phụ tùng của họ tại Nhật phải ngưng hoạt động trong 10 ngày. Tập đoàn này đã phải giảm hoạt động tại một số cơ sở ở châu Âu và Hoa Kỳ. Một hậu quả khác mà báo cáo ghi nhận và lo ngại là thất nghiệp sẽ gia tăng. Giới kinh tế đánh giá là Nhật sẽ rơi vào giai đoạn suy trầm mới. Tuy nhiên, họ cũng dự kiến là hoạt động kinh tế sẽ được vực dậy trở lại trong 6 tháng cuối năm do nỗ lực tái thiết những vùng bị thiên tai. Ước tính thiệt hại vật chất, không kể Fukushima, là 25.000 tỷ yen, khoảng 200 tỷ euro, và chính quyền Nhật dự kiến tăng thêm ngân sách khoảng 4.000 tỷ yen để thúc đẩy hoạt động, để giúp nước Nhật phục hồi.
Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak và hai con trai bị tạm giam 15 ngày. Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak và hai con trai là Ala và Gamal đã bị Viện Kiểm sát ra lệnh tạm giam 15 ngày nhằm phục vụ cuộc điều tra về việc sử dụng bạo lực trấn áp người biểu tình trong cuộc nổi dậy hồi tháng Giêng và tháng 2 năm nay làm cho khoảng 800 người chết. Hai người con của cựu tổng thống sáng nay đã bị tống giam vào nhà tù Tura ở phía nam Cairo. Trong khi đó, tình trạng sức khỏe của ông Mubarak hôm nay được đánh giá là bất ổn. Bị lên cơn đau tim trong lúc đang được thẩm vấn hôm qua, cựu tổng thống Ai Cập đã được đưa vào phòng điều trị tích cực của bệnh viện Sharm el-Sheikh, nơi ông bị quản thúc tại gia kể từ ngày 11 tháng 2.
Quân đội và cảnh sát Côte d'Ivoire tuyên thệ trung thành đối với chế độ mới. Hôm qua, một ngày sau khi ông Gbagbo bị bắt, lãnh đạo cảnh sát cũng như quân đội đã đến tổng hành dinh của tân tổng thống Alassane Ouattara, khách sạn Golf ở Abidjan, để tỏ sự trung thành với chính quyền mới. Đây là một loại lễ tuyên thệ phục tùng. Họ lần lượt lên bục phát biểu như tổng tư lệnh quân đội tướng Philippe Mangou cho là ông hoàn toàn tuân lệnh tổng thống. Sau buổi tuyên thệ, tướng Mangou lên tiếng kêu gọi người Côte d'Ivoire hãy buông súng. Phải nói là cho dù cuộc chiến đã kết thúc, nhưng an ninh vẫn chưa được vãn hồi tại Abidjan. Hôm nay, tiếng súng vẫn vang lên ở một số khu vực. Lực lượng của ông Ouattara gọi là lực lượng Cộng hòa Côte d'Ivoire, công nhận là họ không kiểm soát được tình hình, trong khi nạn cướp bóc diễn ra khắp thành phố. Để vãn hồi trật tự ở Abidjan, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gérard Longuet hôm nay cho biết là sẽ có những đội tuần tra hỗn hợp Pháp và Côte d'Ivoire. Tuy nhiên, khi nào những đội tuần tra này hoạt động thì ông chưa cho biết. Trong khi đó, thì các tổ chức bảo vệ nhân quyền đã nêu bật hành vi trả thù của lực lượng của ông Ouattara kể từ hôm qua, đã bắt đầu cuộc săn bắt truy lùng những người thân Gbagbo. Tối qua, thì tổ chức ân xá quốc tế đã kêu gọi lực lượng Ouattara phải chấm dứt hành vi trả thù của họ. Tổ chức cũng kêu gọi Tổng thống Ouattara vãn hồi trật tự và có hành động nghiêm ngặt đối với binh lính của mình. Nhiều nhân chứng đã nói đến những vụ hành quyết thô bạo tại Abidjan.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, tàu sân bay Trung Quốc có giá trị tuyên truyền hơn là quân sự.
Một tuần lễ sau khi Bắc Kinh phô trương hình ảnh chiếc tàu sân bay đầu tiên của họ được cho là sắp được hạ thủy, giới phân tích đều nhất trí trên một điểm. Chiếc hàng không mẫu hạm đó có giá trị như là một vũ khí chiến tranh tâm lý hơn là một phương tiện quân sự thực sự hữu hiệu. Phát biểu vào hôm qua trước các nhà lập pháp Mỹ, Đô đốc Robert Guilla, tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, đã xác nhận rằng việc Trung Quốc cho hạ thủy chiếc tàu sân bay tân trang từ chiếc Varyak mua lại của Ukraine sẽ thay đổi đáng kể cách cảm nhận về cán cân quân sự trong vùng. Theo ông Villard, ông đã rút ra kết luận trên sau khi ghi nhận được các phản ứng đầu tiên từ phía các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, người lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã cho rằng ảnh hưởng của sự kiện đó chủ yếu sẽ được thể hiện trên mặt tâm lý, mang tính chất tượng trưng mà thôi, còn trong thực tế thì phải cần đến một thời gian dài nữa để huấn luyện thủy thủ, trang bị thêm, thử nghiệm trên hiện trường, thì chiếc tàu mới có thể hoạt động hữu hiệu được. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Bloomberg vào hôm qua, ông Willard khẳng định là ông không lo ngại gì về sự kiện đó, vì từ lúc được hạ thủy cho đến lúc tác chiến được, còn phải qua một đoạn đường rất dài. Dư luận Đài Loan trong những ngày qua đã tỏ ý rất lo ngại là sự kiện Trung Quốc có tàu sân bay sẽ làm cho đảo quốc này bị lâm vào thế gọng kềm của Trung Quốc trong trường hợp nổ ra chiến tranh giữa hai bên. Tuy nhiên, một bài viết trên tờ báo trên mạng Asia Times vào hôm nay đã trích lời ông John Pike, chủ trì trang web chuyên về an ninh Global Security, một chuyên gia quốc tế thường xuyên được Quốc hội Mỹ mời ra điều trần, thì một hàng không mẫu hạm duy nhất sẽ không tác động gì nhiều đến Đài Loan. Theo chuyên gia này, hiện giờ Trung Quốc không thiếu phương tiện đủ sức từ lục địa tấn công Đài Loan, do đó có hay không có hàng không mẫu hạm không thành vấn đề, nhất là khi chiến tranh Đài Loan-Trung Quốc ít có khả năng xảy ra hơn là xung đột tại vùng Biển Đông. Và ở vùng Biển Đông cũng thế, theo chuyên gia này, các loại tàu đổ bộ của Trung Quốc còn nguy hiểm hơn tàu sân bay rất nhiều, trong lúc hầu như toàn bộ Biển Đông đều nằm trong tầm hoạt động của phi cơ Trung Quốc đặt căn cứ trên bờ. Đối với ông Pike, một hàng không mũ hạm duy nhất không thể làm thay đổi cục diện, vì nhiều quốc gia khác, chẳng hạn như Thái Lan hay Brazil, cũng có một chiếc tàu sân bay, và dường như sự kiện đó không mang lại sự khác biệt nào đáng kể. Còn ông Oliver Browner, chuyên gia chương trình Trung Quốc và An ninh Toàn cầu tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, thì cũng tán đồng quan điểm trên khi cho rằng việc tàu sân bay của Trung Quốc hạ thủy sẽ không làm thay đổi tương quan lực lượng ở eo biển Đài Loan hay trong vùng Biển Đông. Đối với chuyên gia này, bản thân đảo Hải Nam của Trung Quốc đã là một loại hàng không mẫu hạm không thể bắn chìm rồi. Do đó, giá trị chiến lược của một hàng không mẫu hạm thực thụ chẳng là bao so với đảo Hải Nam. Như vậy, giá trị chiếc hàng không mẫu hạm sắp được Bắc Kinh cho hạ thủy là gì? Theo ông Browner, con tàu đó chủ yếu có tính chất như là một biểu tượng của sức mạnh quân sự của Trung Quốc và là một công cụ quyền lực mềm. Chuyên gia này giải thích, xin trích. Đối với Hoa Kỳ và các nước láng giềng nhỏ hơn của Trung Quốc, con tàu có thể được coi là một mối đe dọa. Ngoài ra, nó cũng có thể mang lại cho Bắc Kinh sự tôn trọng từ phía các nước thường phê phán, thậm chí chống lại Mỹ và phương Tây, hết lời dẫn.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát. Trước tiên là một điểm báo cho Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí Cộng đồng do anh Vũ phụ trách về đề tài Người Việt buôn bán tại Nga đã qua rồi thời Hoàng Kim. Cuối cùng là Một cuộc sống muôn màu do Thanh Hà biên soạn, nói về cơn sốt của báo chí Mỹ trước hôn lễ của Hoàng tử William. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Quan hệ Ba Lan và Nga được cải thiện sau khi Tổng thống Medvedev công nhận trách nhiệm trong vụ thảm sát Katyn. RFI phỏng vấn nhà báo Ngô Văn Tưởng tại Ba Lan. Trách nhiệm của Liên Xô cũ trong vụ thảm sát 4.000 sĩ quan Ba Lan tại Katyn vào năm 1940 là không thể chối cãi được và không thể nghi ngờ. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã tuyên bố như trên trong buổi lễ kỷ niệm có sự tham dự của Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski hôm thứ Hai đầu tuần. Ông Medvedev nhấn mạnh, các lãnh tụ Xô Viết thời đó phải chịu trách nhiệm về tội ác trên, các toan tính đưa ra các lời giải trình khác đều không dựa trên các sự kiện thực tế hay tài liệu lịch sử, cũng như các giá trị đạo đức. Hết lời dẫn, ông cũng hứa hẹn, nội dung bản ghi trên đài tưởng niệm sẽ được cả hai phía xem xét. Sự nhìn nhận trách nhiệm của Tổng thống Nga đã góp phần làm giảm sự căng thẳng giữa quan hệ hai nước trong bối cảnh dư luận Ba Lan vẫn đang bất bình về kết quả cuộc điều tra tai nạn máy bay thảm khốc làm hai vợ chồng Tổng thống Lech Kaczynski cùng đoàn tùy tùng tử nạn vào năm ngoái. Trả lời RFI, nhà báo Ngô Văn Tưởng ở Ba Lan đã phân tích thêm về sự kiện này. Dạ, kính chào nhà báo Ngô Văn Tưởng. Thưa ông có nhận xét như thế nào về cái tuyên bố của Tổng thống Nga vừa rồi là công nhận cái trách nhiệm của Nga trong vụ Katyn là không thể chối cãi được?
Thưa chị, Tổng thống Nga và ngay cả Quốc hội Nga năm vừa qua thì đã có nhiều thay đổi trong sự đánh giá cái vụ thảm sát Katyn giết hại sĩ quan quân đội Ba Lan 71 năm về trước. Khoảng hè năm 2010 thì Quốc hội Ba Lan cũng tuyên bố là cái người chịu trách nhiệm về cái vụ thảm sát đó chính là chính quyền Stalin và mật vụ Stalin. Tiếp theo, ông Tổng thống Nga cũng đã từng tuyên bố như vậy và bây giờ đó là lời nhấn thêm thì đây là cả một cái sự tiến bộ trong quan hệ giữa hai nước nếu nói về cái vụ thảm sát Katyn mà đã 71 năm trước đây đã bị mật vụ Nga tiến hành trên cái binh sĩ và sĩ quan quân đội Ba Lan thưa chị. Đây cũng là một cái tiến bộ mà đã có bắt đầu từ thời Gorbachev, sau đó thì thời Thủ tướng Yeltsin cũng đã cung cấp một phần tài liệu. Thì đây cũng là một những cái sự tiến bộ mà đã có chiều dài cả chục năm trời thưa chị.
Dạ thưa ông, nhưng mà lần này thì nó diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm cái vụ rớt máy bay của Tổng thống Kaczynski, và được biết là quan hệ giữa hai nước qua cái vụ này thì đã tiến gần lại, nhưng là sau đó lại có nhiều tranh cãi qua điều tra về cái vụ tai nạn máy bay này, phải không ạ?
Dạ vâng ạ, cái quan hệ giữa Nga và Ba Lan trong năm qua thì về mặt tổng thể có thể nói là có nhiều cái thay đổi tốt đẹp hơn, cái quan hệ gần gũi hơn, nhưng không có nghĩa là trong suốt thời gian một năm qua không có những cái nút thăng trầm khác nhau. Chẳng hạn như về phía mặt công tố viện của Nga, đến thời điểm hiện nay cũng chưa cung cấp hết tất cả các hồ sơ về cái vụ thảm sát đó, cũng như có những sự việc nhỏ mà có tính ngoại giao làm ảnh hưởng đến cái quan hệ của hai nước. Chẳng hạn gần đây nhất thứ bảy vừa qua là ngày mùng 9 tháng 4, một ngày trước khi kỷ niệm một năm ngày cái tai nạn máy bay, thì chính quyền địa phương đã thay đổi cái biển tưởng niệm ghi bằng dòng chữ tiếng Ba Lan để kỷ niệm những nạn nhân của vụ tai nạn mà cả vợ chồng Tổng thống Ba Lan cùng đoàn tùy tùng đã bị thiệt mạng, thưa chị. Có những cái scandal nhỏ và những cái khó khăn nhỏ trong cái quan hệ giữa hai nước, nhưng có thể nói cái đợt kỷ niệm 70 năm ngày thảm sát Katyn năm ngoái, cái vụ tai nạn máy bay của phái đoàn Tổng thống Ba Lan năm ngoái, và trong suốt quá trình một năm vừa qua thì quan hệ hai nước có thể nói là đã được cải thiện rất nhiều. Và hôm nay thì hai Tổng thống Ba Lan cũng như Tổng thống Nga cũng đã khẳng định sự cải thiện quan hệ giữa hai nước như vậy. Và hôm nay cũng là lần đầu tiên mà hai nguyên thủ quốc gia của hai nước đã gặp nhau tại cái khu vực mộ phần của sĩ quan quân đội Ba Lan đã bị thảm sát 71 năm về trước.
Thưa ông, có lẽ tuyên bố này sẽ làm đỡ căng thẳng hơn vì chủ tịch đảng đối lập ở Ba Lan và cũng là người em sinh đôi của cựu tổng thống đã từng đòi tẩy chay lễ kỷ niệm.
Dạ, người anh em sinh đôi của cựu tổng thống Lech Kaczynski thì lãnh đạo đảng đối lập, và ông có nhiều cái đánh giá về cái quan hệ giữa hai nước rất là tồi, và ông ta cũng đã nhiều lần chỉ Tổng thống Ba Lan hiện nay cũng như là Thủ tướng đương nhiệm đã phản bội lại quyền lợi của nhà nước Ba Lan, dân tộc Ba Lan. Thì đó là những cái ý kiến mà có thể nói là có tính cực đoan và không được công chúng ủng hộ nhiều. Tuy nhiên thì cái việc điều tra tìm ra nguyên nhân của nạn cũng như là cái việc mà phía Nga đôi khi không muốn nhận một chút trách nhiệm nào về cái vụ tai nạn này thì cũng đã gây ra trong cái dư luận Ba Lan nhiều cái phẫn nộ và phản ứng nhất định. Rồi cái sự kiện mà đã thay đổi cái bảng kỷ niệm nạn nhân cái tai họa đó cũng đã làm cho dân chúng rất là bất bình, và nhất là người thân của các gia đình nạn nhân ạ.
Dạ, có vẻ như là một cái nghịch lý khi mà Tổng thống Nga đã chính thức công nhận một cách mạnh mẽ mà lại thay tấm bảng có đề chữ là diệt chủng thì không biết là như thế nào.
Thưa chị, thì cái tấm bảng đó do tỉnh trưởng, chúng ta cứ tạm gọi tỉnh trưởng cái vùng Smolensk quyết định thay đổi, thì ông ta đổi cái tấm bảng này dựa vào lý do là bảng chỉ viết bằng tiếng Ba Lan mà thôi, và không được thỏa thuận với chính quyền địa phương từ trước. Cho lên sáng ngày thứ bảy, mùng 9 tháng 10 thì cái tấm bảng đã được thay bằng một cái bảng có dòng chữ có cả tiếng Nga và tiếng Ba Lan, và nội dung có thay đổi. Lúc đầu thì cái tấm bảng này có dòng chữ là tưởng niệm 95 nạn nhân của vụ phi cơ cùng với Tổng thống Ba Lan đang trên đường đến kỷ niệm 70 năm ngày vụ thảm sát Katyn. Thì phía Nga đã bỏ cái dòng chữ trên đường đến dự vụ thảm sát Katyn, và đó cũng là những cái mà gây cho dư luận Ba Lan rất là bất bình.
Dạ, như vậy là theo ông đây chỉ là quyết định của chính quyền địa phương thôi ạ.
Có thể nói đi, dư luận Ba Lan bình luận là việc này thì có thể có ít nhất là chính quyền địa phương hoặc là cái chính quyền trung ương ở hai cái vị trí, tức là Thủ tướng Nga và Tổng thống Nga, đang có những cái xung đột nhất định, và cái quyết định này đã được đưa ra ở một cái vị trí mà có thể nói không được quán. Cũng có thể đó là một cái sự xung đột giữa Tổng thống Nga và cả Thủ tướng Nga, ông Putin.
Dạ thưa ông, như vậy sau khi có lời tuyên bố chính thức của Tổng thống Nga thì dư luận ở Ba Lan hiện nay như thế nào?
Vâng, thưa chị, có thể quay lại cái chủ đề là cái có giữa Tổng thống Nga và cái sự đánh giá vụ thảm sát Katyn, giữa Tổng thống Nga và Thủ tướng Nga có sự khác biệt, thì cũng có thể nói được là Tổng thống Nga ông Medvedev có những cái nhận xét rất là dứt khoát và mãnh liệt về cái nỗi đầm của chính quyền Stalin. Trong khi đó, ông Putin thì đánh giá có tính chất nhẹ nhàng và trốn tránh trách nhiệm hơn. Ví dụ chẳng hạn như là cái năm 70 năm kỷ niệm cái vụ thảm sát Katyn thì chỉ có người tổ chức lại là Thủ tướng Nga chứ không phải là người lãnh đạo cao nhất của nước Nga, đó là Tổng thống. Chính vì thế mà buổi kỷ niệm chính thức thì do Thủ tướng Nga mời và ông Thủ tướng Ba Lan tham dự chứ không có Tổng thống Ba Lan. Chính vì thế Tổng thống Ba Lan đã bay sang sau đó và cái hậu quả là chuyến phi cơ của ông nó bị rơi thì chúng ta đã biết. Riêng quan hệ giữa hai bên thì về mặt phía chính quyền tất nhiên đó là những cái sự đánh giá mà kết thúc của một năm kỷ niệm và đánh giá cái quan hệ hai nước thì rõ ràng cái sự đánh giá chung là cải thiện nhưng rất tiếc trong cái dư luận xã hội thì không được cải thiện, nhất là dư luận xã hội Ba Lan đối với cái quan hệ và cách cư xử của Nga.
Dạ, xin rất cảm ơn nhà báo Ngô Văn Tưởng từ Ba Lan. Đài Paris RFI, Radio France International, trung tâm quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Theo tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương, Trung Quốc bớt hung hăng tại Biển Đông sau phản ứng cứng rắn của Hoa Kỳ.
Hai nhà ly khai Trung Quốc bị bắt đi cải tạo lao động.
Hàn Quốc tập trận chống lại tấn công giả định của Bắc Triều Tiên vào nhà máy điện nguyên tử.
Chính quyền Nhật chính thức xác nhận tăng trưởng kinh tế sẽ sụt giảm do thiên tai.
Cựu Tổng thống Ai Cập, ông Mubarak và hai người con trai bị tạm giam 15 ngày.
Tại Côte d'Ivoire, quân đội và cảnh sát tuyên thệ trung thành với chế độ mới.
Mỗi ngày một sự kiện, tàu sân bay Trung Quốc có giá trị tuyên truyền hơn quân sự.
Quan hệ giữa Nga và Ba Lan được cải thiện sau khi Tổng thống Medvedev công nhận trách nhiệm trong vụ thảm sát Katyn. RFI phỏng vấn nhà báo Ngô Văn Tưởng tại Ba Lan. Mở đầu phần 2 là một điểm báo cho Lê Phước biên soạn. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Ca sĩ người Mỹ Bob Dylan lừng danh với những ca khúc phản chiến đã có buổi biểu diễn hôm 10 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặc phái viên của tờ báo Le Monde có bài phân tích về buổi biểu diễn này với dòng tựa khá ấn tượng: Good Evening Vietnam, nhại lại tựa đề của bộ phim Good Morning Vietnam với tài tử Robbie Williams trong vai chính, có nghĩa là Chào Việt Nam.
Đêm diễn đã thu hút được hàng ngàn khán giả, thế nhưng sự ủng hộ theo Le Monde là thiếu cuồng nhiệt. Khán giả chủ yếu là thanh niên. Họ tìm đến trước nhất là vì danh tiếng của ca sĩ nhạc rock Bob Dylan, chứ không phải danh tiếng về một ca sĩ chống chiến tranh. Nói về những bài hát phản chiến của Bob Dylan, Le Monde cho rằng những bài hát này mang nội dung chống chiến tranh nói chung, chứ không phải chỉ dành riêng cho chiến tranh Việt Nam. Thậm chí đến bài hát nổi tiếng là Master of War cũng đã từng bị ngộ nhận là viết để lên án Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam. Tờ báo này cho rằng bài hát ra đời vào năm 1963, năm mà chỉ có vài trăm lính Mỹ có mặt ở miền Nam Việt Nam. Ý định của ban tổ chức trong việc lôi kéo khán giả bằng một biểu tượng gắn với chiến tranh Việt Nam hình như đã không thành công. Ở một đất nước hiện tại có hơn phần nửa dân số dưới 30 tuổi. Thế hệ này chưa hề sống qua những năm tháng khắc nghiệt nhất của các cuộc chiến giai đoạn trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành chính sách đổi mới trong những năm 1980. Le Monde dẫn lại lời của anh Nguyễn Tiến Quy, 27 tuổi, giám đốc của một trang Internet về marketing và khuyến mãi. Tờ báo cho biết lời tâm sự của Tiến Quy thể hiện khá rõ cảm nhận chung của khán giả. Tiến Quy cho biết: Tôi đến đây vì Bob Dylan là một huyền thoại. Vâng, ông ấy đã từng là ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc phản chiến, nhưng đối với thế hệ của chúng tôi, chiến tranh mà đất nước chúng tôi đã hứng chịu hiện tại không phải là một lý do để bận tâm. Tại sao lại có sự lãng quên này? Hay nói cách khác là tâm lý gác lại nỗi kinh hoàng. Tiến Huy cho rằng đó là tâm lý đặc trưng của người Việt Nam. Nét đặc trưng của chúng tôi là biết sống cho hiện tại. Theo Tiến Huy, người Pháp và Mỹ đã thừa nhận sai lầm đối với chúng tôi, trong khi đó người Trung Quốc thì không. Tôi đã đến Cồn Mình, thủ phủ của tỉnh Vân Nam vào năm 2010. Ở đó, có người nói với tôi rằng, một ngày kia, Việt Nam sẽ lại thuộc về Trung Quốc. Chuyên lưu diễn của Bob Dylan ở Trung Quốc và ở Việt Nam đã bị giới bảo vệ nhân quyền chỉ trích. Theo họ, cũng giống như ở Bắc Kinh và Thượng Hải, những bài hát đinh về chủ đề chống chiến tranh và ủng hộ phong trào nhân quyền đã không được Dylan biểu diễn. Có thể là do nội dung quá đậm mùi chính trị. Dylan có bị chính quyền Việt Nam kiểm duyệt không? Ông Rod Winton, giám đốc đơn vị tổ chức điềm diễn, khẳng định là không. Ngay cả người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga cũng cho biết, bà thậm chí còn không biết danh sách các bài hát của điềm diễn có được trình trước cho chính quyền không. Trong khi đó, một quan chức của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã cho công bố bản thông cáo lên án thái độ trung lập của nam ca sĩ Bob Dylan, người được xem là biểu tượng của phong trào các bài hát phản kháng.
Hôm qua, Cơ quan An toàn Hạt nhân của Nhật Bản đã nâng mức nguy hiểm của Fukushima lên ngang tầm với Chernobyl, tức là cấp 7. Đâu là những nguy cơ phóng xạ thật sự? Liberation trả lời câu hỏi này với bài nhận định, phóng xạ ở nhà máy Fukushima khó đo lường chính xác mức độ nguy hiểm.
Đầu tiên cần xác định đã có bao nhiêu phóng xạ bị thoát ra ngoài. Lượng phóng xạ chủ yếu được thải ra ngoài vào khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Lượng phóng xạ được đo trong khu nhà máy hạt nhân cách lò phản ứng số 2, lò để thoát nhiều phóng xạ nhất, 500 mét. Mức độ cao nhất là 12 milisievert trên giờ. Thế nhưng, đơn vị milisievert chỉ được tính đến ngày 21 tháng 3, sau đó đơn vị được tính là microsievert, tức thấp hơn 1.000 lần. Đây là kết quả đo lường của Viện Phòng ngừa Phóng xạ và An toàn Hạt nhân của Pháp, IRSN, được tiến hành ngay sau ngày 20 tháng 3. Kết quả này cũng được Mỹ và châu Âu xác nhận. Về mức độ nguy hiểm của phóng xạ thoát ra ngoài, theo các chuyên gia, cần xem xét lại hai việc. Đó là phần phóng xạ chủ yếu đã bị hướng về Thái Bình Dương, và việc dân cư quanh vùng trong khuôn viên 20 cây số đã được di tản trước khi phóng xạ thoát ra ngoài. Liberation cũng quan tâm đến những người ở lại cứu nhà máy Fukushima. Họ đang làm việc trong điều kiện nguy hiểm. Tập đoàn TEPCO đã được phép cho nhân viên ở lại làm việc phơi nhiễm đến mức 250 milisievert. Hiện tại, 19 nhân viên bám trụ tại nhà máy đang phơi nhiễm ở mức từ 100 đến 180 milisievert. Theo các chuyên gia, nếu phơi nhiễm ở mức 250 milisievert, người ta có thể bị ung thư. Như vậy, họ làm việc trong điều kiện có nhiều nguy cơ, nhưng chưa đến nỗi phải hy sinh tính mạng. Chính phủ Nhật đã cho di tản nhân chúng trong phạm vi 20 km quanh nhà máy, và đến từ 20 đến 30 km đối với thai phụ và trẻ em, trong khu vực 30 km. Kết quả đo lường phóng xạ thu được cũng rất đa dạng, thậm chí có nơi còn bị nhiễm xạ rất cao. IRSN vừa lập xong bản đồ cụ thể ước tính lượng phơi nhiễm phóng xạ đối với hộ gia đình trên một năm. Theo bản đồ này, sự nhiễm phóng xạ chủ yếu tập trung về hướng Tây Bắc trong phạm vi 40 km. Trong những vùng bị nhiễm cao nhất, số đo được là 30 milisievert trên năm. Đây là mức độ ít nguy cơ, thế nhưng lại rất cao so với mức phơi nhiễm của một hộ sống gần nhà máy hạt nhân trong điều kiện bình thường. Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ cho di tản bổ sung những vùng có nguy cơ. Liberation đánh giá, nước này sẽ phải mất nhiều năm cho công tác khử nhiễm.
Về mặt kinh tế, năm nay, nợ công của các nước phát triển sẽ vượt mức 100% GDP. Đó là thông tin được tờ báo Le Figaro phản ánh.
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, mặc dù các nước đã cố gắng bằng mọi cách để giảm nợ công, nhưng sự cân đối tài chính công trên thế giới vẫn còn rất bấp bênh. Cũng theo tổ chức này, mức nợ công sẽ vượt 100% GDP, mức cao nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai. Năm 2011, nợ công của Hoa Kỳ có thể ở mức 10,8% GDP. Ở Nhật Bản, con số này lên đến 200%, đó là chưa kể đến hậu quả của thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân. IMF cho biết, mức thâm hụt trên thế giới còn rất cao so với mức mong muốn. Trên thực tế, nợ công tiếp tục bùng nổ. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, năm nay mức nợ công sẽ lên đến mức 99,8% GDP trên tổng thể các nước thành viên, 96,7% cho khu vực đồng euro. Trong đó cao nhất là Hy Lạp với mức 138,6% và Italy với mức 134,7%. IMF cho biết, các nước mới nổi đã đạt được kết quả khả quan hơn trong việc giảm nợ công, và tình hình sẽ tiếp tục tiến triển trong năm nay ở các nước này, với mức dự báo là 2,6%. Theo IMF, tình hình rất đáng báo động, trong khi nợ công thế giới vẫn còn cao, nhất là ở các nước phát triển, thì nhu cầu chi tiêu đã đạt mức kỷ lục. IMF kêu gọi tất cả các quốc gia hãy hành động ngay lập tức, thay vì chờ đợi để phản ứng muộn màng và gấp gáp.
Tiếp tục thông tin về tình hình chiến sự tại Libya, báo Le Figaro hôm nay có bài phân tích NATO dưới sức ép của Anh và Pháp.
Pháp và Anh hôm qua đã đề nghị NATO tăng cường oanh tạc vào các lực lượng pháo binh của Gaddafi, trong khi quân đội của ông này đang siết chặt dòng dây quanh thành phố Misrata và một vài pháo đài khác của quân nổi dậy. Ngoại trưởng Pháp tuyên bố, thật không thể nào chấp nhận được việc Misrata vẫn còn bị khốn khổ với dòng bom đạn. Lực lượng pháo binh phải bị phát hiện và vô hiệu hóa. Ngoại trưởng Anh kêu gọi nên tăng cường máy bay tham chiến. Hai nước này cho rằng một số nước đã cam kết tham gia lại không chịu tiến hành không kích, ngay cả những nước chịu không kích cũng bị ràng buộc bởi các quy định ngặt nghèo. Lối thoát cho cuộc chiến ở Libya rất rối rắm. Đối với quân nổi dậy, điều kiện tiên quyết là ông Gaddafi và các con trai phải ra đi. Đây cũng là quan điểm của Anh, Pháp và Ý, Le Figaro nhận định. Dựa vào sự ủng hộ này, phe nổi dậy đã từ chối kế hoạch hòa bình của Liên hiệp Châu Phi. Một nguồn tin ngoại giao cho biết, dù bị cô lập trên trường quốc tế, nhưng ông Gaddafi vẫn khẳng định không có lý do gì phải ra đi. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với Anh Vũ trong tạp chí Cộng đồng với chủ đề Người Việt buôn bán tại Nga đã qua rồi thời Hoàng Kim.
Với hơn 80% người Việt tại Nga mưu sinh bằng kinh doanh, buôn bán, chợ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự tồn tại cộng đồng. Những người làm chợ ở Nga được coi là những người có công trong việc ổn định và xây dựng cộng đồng người Việt. Có thời điểm tại Nga, chợ là nơi kiếm sống và làm giàu của hàng chục ngàn người Việt, đã có không ít người gây dựng được cơ đồ và tài sản lên tới hàng triệu đô la. Cũng từ các khu chợ bán buôn bán lẻ mọc tự phát trên đất Nga. Từ thập niên 1980, người Việt kinh doanh tại Nga từng đạt những thành công nhất định. Cao điểm là vào những năm 1990, người Việt Nam được coi là đi tiên phong trong lĩnh vực buôn bán hàng tiêu dùng giá rẻ. Vào thời điểm thịnh vượng nhất năm 1997, ở Moscow có tới 16 ốp chợ, các trung tâm thương mại quốc tế với cái tên như Sông Hồng, Toji, Lyon, An Đông, Phương Đông đua nhau mọc lên. Doanh thu buôn bán ở các khu chợ của người Việt tuy không được thống kê đầy đủ, nhưng có thể nói là lượng tiền lưu thông qua đó là rất lớn. Có thời điểm chợ của người Việt đã trở thành những nhân tố đóng góp không nhỏ vào lưu thông, thương mại và cả nền kinh tế của Nga. Tuy nhiên, thời Hoàng Kim đó dường như đã qua, xu hướng ngày càng rõ nét của người Nga, nhất là người Moscow, tìm đến với hàng chất lượng cao, mẫu mã đẹp của các hãng có uy tín, có thương hiệu phổ biến toàn cầu. Do vậy, đối tượng khách hàng mà người Việt nhắm tới mỗi năm một thu hẹp. Bên cạnh đó, chính quyền Nga đang ngày càng siết chặt quản lý buôn bán kinh doanh chợ, đặc biệt đối với các khu chợ của người nước ngoài. Vì thế mà cuộc sống và công việc kinh doanh của cộng đồng người Việt ở Nga ngày càng khó khăn hơn trong những năm gần đây. Bắt đầu từ năm 2007, lần lượt các ốp kinh doanh của người Việt nổi tiếng như Saliwood, Sài Gòn hay Sông Hồng đều giải thể trả lại mặt bằng kinh doanh cho nhà quản lý sở tại. Cuối năm 2009 đến lượt khu chợ Chekizop, một trung tâm buôn bán lớn nhất của người Việt ở Nga, vẫn được gọi với cái tên chợ vòm, bị giải tỏa làm cho cả cộng đồng làm ăn buôn bán của người Việt bàng hoàng không biết làm ăn thế nào. Cũng phải nói thêm là chính từ chợ vòm này đã sản sinh ra không ít triệu phú đô la của người Việt. Gần đây nhất là tháng 3 vừa qua, chợ ASEAN, khu chợ cuối cùng của người Việt tại Moscow cũng bị xóa sổ nốt, làm cho hàng trăm con người mà cuộc sống vốn chỉ trông chờ vào chợ lại phải đôn đáo tìm kế sinh nhai mới. Lúc này, chính quyền Nga thông báo sẽ còn thắt chặt hơn nữa chính sách nhập cư và bán buôn tại các trung tâm thương mại chợ trời. Điều này đã tạo nhiều mối quan ngại cho không ít bà con người Việt đang làm ăn sinh sống ở đây. Về hay ở lại, tiếp tục xoay sở với hướng mới đang là bài toán khó với cộng đồng người Việt đã chọn nước Nga làm nơi định cư sinh sống. Tạp chí Cộng đồng hôm nay có cuộc trao đổi với thông tin viên Hoàng Dung tại Moscow để tìm hiểu thêm về thực trạng những khó khăn của người Việt tại Nga khi mà mảnh đất kiếm sống và làm giàu của họ đang bị thu hẹp dần. Chị Hoàng Dung cho biết.
Nếu mà những năm 90 thì người Việt có một cái xu hướng là thành lập những cái ốp, những cái chợ riêng của mình. Ở đó thì nhà chủ là người Việt và người bán hàng cũng là người Việt. Và phần lớn thì thậm chí là người giao hàng cũng là người Việt. cái thời gian đầu ấy, thậm chí là những cái người mua hàng cũng là những người Việt mua buôn để mang đi bán lẻ tại các cái thành phố nhỏ khác. Thế nhưng rồi thì càng ngày lại có những khuynh hướng nó phù hợp với cả cái thời gian hơn, và rồi dần dần thì cái người mua đã biến thành là khách hàng Nga, rồi thì dần dần đến cả những cái người chủ chợ thì cũng đã là người Nga. Và trong những cái năm đầu của thập niên 2000 thì các cái chợ của người Việt ấy dần dần bắt đầu tan rã. Những cái chợ đầu tiên ấy là bị đóng cửa là do cái Moscow thị trường bất động sản tăng giá rất là cao, cho nên là những cái chủ sở hữu những cái chỗ đất đó họ không có chấp nhận cái giá quá thấp của người Việt trả cho họ. Họ lấy về và cho những cái đối tác người Nga khác thuê với cái giá cao hơn. Đó là những cái chợ đầu tiên đã bị đóng cửa do cái thị trường bất động sản ở Nga tăng giá. Thế nhưng vừa rồi đến tháng 3 năm 2011 này thì cái chợ cuối cùng của người Việt là chợ ASEAN bị đóng cửa, thì hoàn toàn không phải do thị trường bất động sản tăng giá mà là do cái việc buôn bán của người Việt nói chung là càng ngày càng kém đi. Có nghĩa là người Việt mình không còn giữ được cái vị trí bán buôn nữa mà trở thành những cái người bán lẻ cho những cái người dân Nga. Và người dân Nga thì đã quen với cửa hàng siêu thị hiện đại, sạch sẽ và phục vụ văn minh hơn, cho nên những cái chợ của người Việt theo cái kiểu xô bồ ngày xưa đã không còn thích hợp nữa, và cuối cùng thì cái chợ ở ASEAN đã bị đóng cửa do là người mình không còn có thể bán hàng được. Và
dạ, ngoài ra có phải có cái nguyên nhân là do mình nhập hàng hóa không bảo đảm chất lượng và có rất nhiều hàng lậu mà dẫn đến là chính quyền Nga buộc phải dẹp những cái chợ của người Việt không ạ?
À, dạ không, cái tình trạng mà hàng hóa nhập vào ấy thì nó là tình trạng chung của nước Nga chứ không phải chỉ có người Việt. Thì vì cái tình trạng chung là hải quan của Nga có cái tệ nạn tham nhũng quá lớn, cho nên tất cả những cái công ty nhập hàng bán buôn vào đều tìm cách là để giảm thuế tối đa. Vì trong đó có các công ty của Việt Nam, của Trung Quốc, của Thổ Nhĩ Kỳ, rất là nhiều các công ty như vậy đã nhập vào và bán buôn tại cái khu chợ Vòm như là mình vẫn thường nghe nhắc đến. Cho nên là cách đây 2 năm thì cái chợ Vòm đã bị đóng cửa do cái nguồn hàng đưa vào đó phần lớn là nhập lậu, chứ không phải chỉ là có các cái chợ của người Việt nói riêng, mà đấy là tình hình chung của tất cả những cái chợ nói chung. Thì trong 2 năm qua sau khi chợ Vòm bị đóng cửa thì các công ty nhập khẩu hàng vào Nga đã dần dần đã phải hợp pháp hóa cái hàng hóa của mình hơn. Vẫn có những công ty nhập lậu nhưng mà cái tỷ trọng nó trong cái thị trường chung càng ngày càng giảm đi. Chính vì không còn cái nguồn hàng nhập lậu rẻ nữa, cho nên các chợ đã mất đi cái khả năng cạnh tranh với các công ty làm ăn chính quy. Chính vì thế cho nên trong 2 năm cuối thì các cái chợ có xu hướng là bán càng ngày càng kém đi, bởi vì những khách mua buôn từ các tỉnh bây giờ bắt đầu chuyển sang các cái công ty bán buôn một cách chính quy, có giấy tờ đầy đủ và đảm bảo về chất lượng cũng như về phục vụ hơn. Cho nên những cái chợ nhỏ là đã dần dần là bị tự tan rã. Cho đến thời điểm này thì ngay cả cái chợ đứng đầu đàn trong các cái chợ bán buôn là chợ Lublino ở phía đông nam của thành phố Moscow cũng bán hàng rất là kém. Từ năm mới đến nay thì tất cả các chủ bán buôn tại cái khu vực chợ này đều có chung một quan điểm là cái mô hình bán buôn tại các chợ đang teo dần, và theo như dự đoán thì đến khoảng năm 2013 thì cái mô hình chợ chắc là sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cái thị trường Moscow. Không phải là ai cấm đoán nó mà là nó không bán hàng được, cho nên là tự thu hẹp lại và tự chuyển thể.
Dạ vâng ạ. Thưa chị, là gần đây thì bà con cộng đồng người Việt mình kéo nhau sang Nga đông là cũng chỉ hy vọng là kiếm ăn ở các chợ buôn bán. Vậy thì bây giờ tình hình khó khăn như này thì người ta có ý thức được việc đó không, và người ta sẽ xoay sang cái hướng nào để làm ăn mới không ạ?
Dạ vâng, sau khi mà chợ Vòm đóng cửa thì phải đến 30% cái cộng đồng người Việt đã đi về Việt Nam. Một số không nhỏ khác thì lan tỏa xuống các cái tỉnh lẻ, ở đó thì họ hòa nhập vào cái đời sống, tuy là buôn bán không phải là với một cái tầm cỡ lớn như ở Moscow nhưng mà nó đều đặn và an toàn hơn. Từ sau khi khoảng 30% rời về Việt Nam thì từ đó đến nay lại có một cái khoảng 10% đã lại quay trở lại Nga để tìm cách coi như là hội nhập lại với cái điều kiện làm ăn mới ở đây. Thế nhưng mà những cái thời kỳ làm ăn dễ dàng của những năm 90 và đầu những năm 2000 đã không còn trở lại nữa. Giờ đây có chung một cái khuynh hướng là những ai mà tìm cách hội nhập được vào với cái nền kinh tế của Nga thì vẫn sống được, vẫn làm ăn được và còn có xu hướng là làm ăn tốt hơn trước, bởi vì cái mức độ cạnh tranh trên thị trường nó đã giảm hơn so với cái thời kỳ tồn tại chợ vòm. Thế nhưng cái mô hình cũ là mô hình làm không có tổ chức, sống dựa vào các chợ thì hiện nay càng ngày càng bắt đầu teo lại. Phần đông người Việt thì đã chuyển sang một cái mô hình khác, đó là mô hình sản xuất. Rất là nhiều các cái công ty nhỏ và nhỡ của Việt Nam đã chuyển sang cái mô hình mở xưởng may. Theo ước tính là hiện nay thì có trên dưới 3.000 những xưởng may lớn nhỏ khác nhau. Phần lớn ở trong đó là các xưởng may đen, nhưng mà cũng có không ít những cái xưởng may rất là lớn làm ăn một cách chính thức và được tổ chức một cách rất là quy mô. Thì những cái xưởng may lớn đó cũng có cái tầm cỡ không kém gì những cái chợ ngày xưa.
Thưa chị, hỏi thêm chị một câu nữa là trước đây cái số lượng người Việt Nam sang để làm ăn sinh sống ở đây cũng rất nhiều và thường xuyên gặp phải những vấn đề về giấy tờ nhũng nhiễu của cảnh sát Nga, thì giờ đây hiện tượng này nó có còn như trước nữa không ạ?
Dạ vâng, cái tình trạng tham nhũng ở Nga vẫn như xưa, cho nên cái sự mà nhũng nhiễu thì chắc chắn là nó không giảm. Tuy nhiên thì tình hình bây giờ đã khác với ngày xưa nhiều, bởi vì sau khi chợ vòm đóng cửa thì nước Nga cũng đã đặt lại cái luật di trú. Điều đó có nghĩa là việc làm giấy tờ hợp pháp càng ngày càng khó khăn hơn và người ta buộc phải sống không có giấy tờ ở nước Nga. Nhưng mà những ai mà đã ra đến chợ mà không có giấy tờ thì sẽ rất là khó thoát khỏi cái màng lưới kiểm tra gắt gay của cảnh sát xung quanh các chợ, cho nên họ đã chuyển sang một cái hình thức khác là cố gắng hội nhập theo cái luật pháp của Nga. Bây giờ họ không làm giấy tờ theo kiểu một năm bệnh như trước đây nữa, mà họ trả một khoản tiền lớn để làm giấy tờ 3 năm, từ 3 năm thì vào 5 năm sẽ tạo thành một cái quy chế thường trú nhân. Có nghĩa bây giờ cộng đồng Việt Nam đang ở trong một cái thời kỳ phân hóa rất là mạnh. Lúc trước thì ai ai cũng như nhau, còn bây giờ thì nó bắt đầu tách ra thành những cái nhóm là hội nhập lâu dài ở thị trường Nga và một cái nhóm khác là tùy theo tình hình, nếu mà còn làm ăn được thì còn ở lại, nếu không thì về Việt Nam. Và như vậy thì có khoảng 20-30% cái cộng đồng người Việt lúc trước cũng sống tạm thời ở đây bây giờ đang chuyển dần thành cái quy chế thường trú nhân, còn lại khoảng 70% thì là làm ăn tạm bợ.
Được. Thưa chị, thì biết được là cái hoàn cảnh làm ăn bây giờ nó không còn được dễ dãi như trước đây, thì cái số lượng người Việt kéo sang Nga để làm ăn sinh sống bằng nghề này nghề khác thì hiện nay còn có tiếp tục đông không ạ?
Dạ vâng, trên tất cả các cái chuyến bay mà từ Việt Nam sang Nga thì vẫn hoàn toàn kín chỗ. Cái dòng người mà để đi sang Nga làm ăn thì nó không còn đông như trước, nhưng mà nó vẫn không có dừng lại. Lúc trước là người ta tự tìm đường để đi sang và hy vọng là sẽ tìm được một cái chỗ đứng của mình dễ dàng ở nước Nga. Còn bây giờ thì người ta không dám tự tìm đường đi sang Nga làm ăn nữa, nhưng mà những cái người mà đã đứng vững ở Nga thì lại tìm cách lôi những cái người nhà vân vân, người quen của mình từ Việt Nam sang để tạo thành một cái nhóm, tạo thành một cái góc riêng, một cái công ty riêng của mình, bởi vì chỉ có dựa vào nhau làm ăn như vậy thì họ mới có được cái thế mạnh so với cả dân bản xứ. Cho nên cái dòng người từ Việt Nam đi sang Nga vẫn rất là đông. Nguyên nhân có lẽ là do cái luật di trú và việc làm giấy tờ vào Nga vẫn đang là dễ nhất so với việc làm giấy tờ vào các nước Âu Châu hay là các nước ở Mỹ hay là Úc khác.
Xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung.
Cuối cùng xin mời quý vị đến với chương mục Cuộc sống muôn màu. Thanh Hà thông tin về cơn sốt báo chí Mỹ trước hôn lễ của hoàng tử William.
Cuộc sống muôn màu.
Tại Anh Quốc, vài tuần lễ trước ngày cưới của hoàng tử William với cô Kate Middleton, báo chí cũng như là các kênh truyền hình, các đài phát thanh đã hoàn tất chương trình đặc biệt để tường thuật về sự kiện trọng đại này. Còn tại Hoa Kỳ thì các phương tiện truyền thông đang bày binh bố trận để tường thuật trực tiếp về đám cưới được xem là có sức thu hút lớn nhất kể từ sau hôn lễ của Thái tử Charles với cô công nương Diana năm 1981, đúng 30 năm về trước, trước một cử tọa 35.000 vị khách mời, Thái tử Charles đã thành hôn với Diana Spencer tại Thánh đường St. Paul. Hơn 1 tỷ người trên hành tinh đã theo dõi thánh lễ và chờ đợi giây phút đôi tân lang. Tân gia nhân này lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Lần này thì giới truyền thông dự trù là sẽ có đến 2 tỷ rưỡi khán giả cùng muốn được tận mắt chiêm ngưỡng chiếc áo cưới của Kate Middleton qua màn ảnh TV khi cô bước vào thánh đường Westminster. Chính vì vậy mà các đài truyền hình lớn ở Mỹ đã thuê sẵn những địa điểm tốt nhất ở bên dòng sông Thames, từ ngày 22 tháng 4 trở đi, tức là đúng 1 tuần lễ trước lễ cưới của Hoàng tử William, thì đài truyền hình NBC cùng với MSNBC gửi đi một đội ngũ phóng viên hùng hậu đến London để từ đó phát đi những chương trình đặc biệt. Vào đúng ngày mà Hoàng tử William làm lễ tơ hồng, thì NBC và MSNBC dành riêng 20 giờ chương trình để tường thuật về sự kiện trọng đại này đối với hoàng gia Anh quốc. Một số các đài truyền hình cáp thì sẽ cầm chân khán giả nhờ những phóng sự độc đáo, chẳng hạn như là tiết lộ về những bí mật chung quanh hôn lễ hay là mời các chuyên gia về thời trang cùng bình phẩm về y phục của người có triển vọng trở thành hoàng hậu tương lai của Vương quốc Anh sau này. Hoàng tử William là cháu đích tôn của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và cũng là con trai trưởng của Thái tử Charles. Về phần mình thì đài CNN không chịu thua NBC. CNN cử đi khoảng 50 các nhà báo, kỹ thuật viên sang London. Trong số đó có những nhân vật nặng ký của đài CNN và cũng là những gương mặt đã quá quen thuộc đối với khán giả Hoa Kỳ như là phóng viên Anderson Cooper hay người dẫn chương trình Piers Morgan. Khác với đài NBC, CNN sẽ không đưa khán giả vào hậu trường của lễ cưới. Thế nhưng sẽ giới thiệu rõ hơn về người vợ sắp cưới của Hoàng tử William qua phóng sự mang nhan đề The Woman Who Would Be Queen. CNN cũng sẽ trở lại với thuở mà William vừa lọt vào mắt xanh của nàng Kate. Trong thời đại kỹ thuật số và Internet ngày nay, báo chí đã đua nhau cho ra đời những trang mạng, những diễn đàn để liên tục cung cấp thông tin từng giờ, từng phút về đám cưới được chờ đợi nhất trong năm.
Kính thưa quý vị thính giả, thông tin về hôn lễ của Hoàng tử William cũng đã khép lại chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ. Ngày mai ngày 14 tháng 4 năm 2011, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Kế đến là một điểm báo do Trọng Thành phụ trách. Tiêu điểm thời sự, Tú Anh bàn về chủ đề Tây phương trước nguy cơ xa lầy. RFI Việt ngữ phỏng vấn giáo sư Lê Đình Thông, Đại học Paris Nanterre. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
Tu t'éloignes de nous, et tu compliques tout.